Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe cuốn sách Tìm về sức mạnh vô biên, tác giả Robin Sharma, dịch giả Thảo Vương, An Bình, Ngọc Hân. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Lời giới thiệu. Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, đua với mọi người và với cả chính mình để hoàn thành mục tiêu, rồi lại vội vã lao về phía trước. Thế nhưng nhiều khi những mục tiêu đó lại là các giá trị ảo mê hoặc chúng ta và khiến ta đánh mất chính mình, để rồi đằng sau ánh hào quang chiến thắng lại là những giọt nước mắt đắng cay. Tôi tin không ít người trong chúng ta đã từng cảm thấy bế tắc và mệt mỏi khi đối diện với lòng mình. Đó là khi bạn ngồi trong căn phòng trống, suy ngẫm về cuộc đời và băn khoăn về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Đó là khi bạn gặp phải thất bại, cảm thấy bế tắc và hoài nghi về giá trị của những mục tiêu mà mình đã đề ra trong đời và tự hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là đích đến, nó là một hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn. Trên con đường đời, bạn có thể chậm rãi bước đến những lối đi êm mát với bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình. Hoặc bạn có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc màu lấp lánh ở cuối chân trời, nơi bạn thấy hiển hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thật ra chỉ là một khoảng không vô định, tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Câu chuyện trong cuốn sách này cũng là một hành trình với những điều lựa chọn của nhân vật Julian Mahler. Sau một cơn đột quỵ, Julian, một luật sư giàu có và nhiều tham vọng, đã quyết định từ bỏ tất cả để thực hiện một hành trình tìm lại chính mình. Anh tìm đến Ấn Độ, đất nước của nền văn hóa cổ kính và bí ẩn. Trong quá trình khám phá đất nước xinh đẹp này, Julian đã gặp được các hiền triết sống tại vùng đất Sivana huyền bí và tiếp xúc với nguồn trí tuệ thông thái của họ. Tại đây, được sự hướng dẫn của các vị thiền sư, Julian đã tìm ra 7 yếu tố tạo nên cuộc sống hạnh phúc viên mãn và anh đã hồi sinh mạnh mẽ. Tìm về sức mạnh vô biên là câu chuyện về hành trình khám phá nguồn lực vô biên trong mỗi con người. Nó sẽ mang đến cho bạn những phương pháp luyện tập hữu hiệu để xây dựng một cuộc sống viên mãn và nhiều ý nghĩa. Có thể nói, cuộc sống của chúng ta chỉ trở nên đủ đầy và ý nghĩa hơn khi ta biết cách khám phá nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong bản thân mình, hoạch định mục tiêu rõ ràng cho tương lai và sống hết mình trong hiện tại. Nhưng chất lượng cuộc sống của con người còn được đo bằng sự cống hiến đối với xã hội. Do vậy, để sống tốt hơn, hãy cho đi và giúp đỡ những ai đang cần đến bạn. Mỗi người khi được sinh ra đều là một tài năng và đều có một sứ mệnh phải hoàn thành trong đời. Hãy cố gắng khai thác hết sức mạnh của bản thân và nhận ra sứ mệnh thật sự của đời mình. Khi đó, tài năng của bạn sẽ được tỏa sáng và sứ mệnh thiêng liêng của bạn sẽ được hoàn thành. Hãy để tìm về sức mạnh vô biên trở thành người bạn đồng hành của bạn trên hành trình tìm về với chính mình. Để khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm hoặc chưa kịp làm trong đời. Với tôi, cuộc sống không phải là ngọn đèn le lói. Nó là một ngọn đuốc chỉ cháy trên tay tôi trong phút chốc, và tôi muốn thổi bùng ngọn đuốc ấy để nó cháy sáng trước khi trao cho thế hệ tương lai. Joel Bernard Shaw. Chương 1. Cú đấm được báo trước. Julian Mahler đã ngã quỵ ngay giữa phòng xử án đông nghẹt người. Tôi sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Julian, một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Mọi việc diễn ra như một cuốn phim đang chiếu chậm trước mắt tôi. Julian nguy rồi! Tiếng hét của cô trợ lý Julian khiến chúng tôi sực tỉnh. Julian nằm ngay trên sàn nhà, co giật liên hồi và mồ hôi túa ra. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Xin đừng chết, anh bạn già của tôi! Đừng bỏ cuộc sớm như thế chứ, anh không được chết sớm như thế này. Một thành viên của bồi thẩm đoàn lao vào sơ cứu cho Julian. Trong lúc đó, người trợ lý của Julian quỳ xuống bên cạnh, mái tóc cô chấm xuống gương mặt đỏ au au của anh. Cô nhẹ nhàng động viên Julian, nhưng dường như anh không hề nghe thấy. Tôi và Julian quen biết nhau đã được 17 năm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi còn là sinh viên tập sự trong văn phòng luật của công ty anh. Lúc đó, Julian là một luật sư thành danh. Anh thường mang về cho công ty nhiều hợp đồng béo bở và là người được khách hàng tín nhiệm nhất. Julian cho treo ngay trong phòng làm việc câu danh ngôn nổi tiếng của Winston Churchill. Câu nói thể hiện rất rõ con người của Julian khi đó. Chúng ta sinh ra để làm chủ vận mệnh của mình. Không gì có thể khuất phục được chúng ta. Thành công sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, một khi chúng ta còn có niềm tin vào ý chí và sức mạnh của chính mình. Julian là một người kiên định và có quyết tâm cao. Anh sẵn sàng làm việc 18 giờ mỗi ngày để đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Ngoài ra, anh còn có một xuất thân quyền lực và giàu có. Ông nội anh từng là thượng nghị sĩ nổi tiếng và cha anh làm việc trong tòa án liên bang. Với thân thế của mình, anh có thể nhẹ nhàng băng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhưng sau một thời gian làm việc cùng Julian, tôi hiểu rằng Julian đi lên bằng chính khả năng của mình. Nghệ thuật bào chữa của Julian luôn được ca ngợi trên trang đầu của những tờ báo lớn. Với đầu óc sắc bén và nhanh nhạy, anh là lựa chọn số 1 của hầu hết các khách hàng khi họ đến với công ty luật của chúng tôi. Không chỉ nổi tiếng trong công việc, cuộc sống riêng tư của anh cũng nổi đình nổi đám. Anh hay được nhắc tới với những cuộc ăn chơi về khuya tại những nhà hàng sang trọng nhất thành phố cùng với những cô người mẫu trẻ đẹp. Những lần chè chén thâu đêm suốt sáng với những người môi giới mà anh gọi là nhóm bạn phá hoại của anh. Bất kể tốt hay xấu, lúc nào anh cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao Julian lại quyết định chọn tôi làm trợ tá cho vụ kiện tụng nổi tiếng nhất trong mùa hè đó. Mặc dù đang theo học khóa luật trường Harvard, nhưng chắc chắn tôi không phải là sinh viên tập sự sáng giá nhất trong công ty. Nhưng bỏ qua những người khác, anh đã chọn tôi và mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời để sớm tiếp cận với những vụ án gai góc. Tất nhiên, với sự đầu tư kỹ lưỡng của cả hai, chúng tôi đã thắng trong vụ kiện đó và tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá cho nghề nghiệp tương lai của mình. Theo đề nghị của Julian, sau khi tốt nghiệp, tôi đã ở lại công ty với tư cách là cộng sự của anh và tình bạn giữa chúng tôi nhanh chóng hình thành. Thế nhưng, tôi phải thừa nhận rằng, cộng tác với Julian không dễ chịu chút nào. Anh yêu cầu chúng tôi phải nỗ lực hết mình và không được khinh suất bất cứ điều gì khi xử lý hồ sơ. Tuy phải làm việc một cách căng thẳng và chịu sự chỉ đạo gắt gao của Julian, nhưng bao giờ chúng tôi cũng rất nể phục anh. Không chỉ xuất sắc trong công việc, Julian còn là một người tử tế và rất biết cách quan tâm đến người khác. Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng luôn dành thời gian để hỏi thăm về cuộc sống riêng của từng nhân viên của mình. Trong năm học cuối cấp, khi tôi đang kiệt quệ về tài chính, thì Julian đã giúp tôi tìm được một học bổng giá trị. Có thể Julian rất khắc nghiệt trong công việc và cuộc sống rất phóng túng, nhưng không bao giờ anh bỏ rơi bạn bè. Nhưng đúng là anh bị công việc ám ảnh quá nhiều. Trong những năm đầu, Julian biện hộ cho việc bận rộn của mình là do muốn cống hiến vì sự phát triển của công ty. Nhưng rồi, cuối cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp, thời gian rảnh rỗi của anh ngày càng eo hẹp. Kế hoạch đi du lịch đến đảo Cayman trong vòng một tháng của anh đã chưa bao giờ thực hiện được. Những vụ án ngày càng trở nên hấp dẫn và Julian vốn không bao giờ lùi bước trước thử thách, càng ép mình làm việc càng nhiều hơn. Tâm sự với tôi, Julian bảo anh luôn cảm thấy tội lỗi khi ngủ nhiều hơn 3 giờ đồng hồ mỗi ngày. Và với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Julian đã có được điều mà anh khao khát. Anh gặt hái được mọi sự thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Danh tiếng lừng lẫy, một tòa lâu đài tráng lệ trong một khu của những người nổi tiếng. Hàng tá xe hơi đời mới và một căn nhà nghỉ trên núi ở một hòn đảo phía nam. Nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vẻ bề ngoài của nó. Tôi nhận thấy một điều gì đó bất ổn trong cuộc sống của Julian. Lúc nào cũng có một vụ án lớn hơn và hóc búa hơn chờ anh giải quyết. Với danh tiếng của mình, Julian không bao giờ cho phép mình mắc sai lầm hay thất bại trong bất kỳ vụ án nào. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi câu hỏi của quan tòa nằm ngoài dự đoán của Julian hay những nghiên cứu về vụ án của chúng tôi không đạt được yêu cầu. Hầu như lúc nào, chúng tôi cũng làm việc trong trạng thái căng thẳng và tôi có cảm giác như chúng tôi đang bị chôn vùi trong cái thế giới chỉ có công việc này. Trong khi hầu hết mọi người đã về nhà với gia đình thì chúng tôi vẫn mải miết bên đống hồ sơ, nghĩ rằng mình đang nắm cả thế giới trong tay. Càng làm việc nhiều với Julian, tôi càng lo lắng cho anh. Julian đang tự chôn mình trong hố sâu của tham vọng. Không có gì có thể làm anh thỏa mãn. Hôn nhân đổ vỡ và những mối bất hòa với người thân khiến cuộc sống của anh càng trở nên nặng nề. Dù Julian có mọi thứ về vật chất, nhưng tôi cảm thấy anh sống thật khổ sở. Dù đang ở độ tuổi 50, nhưng trông Julian như một người sắp bước qua tuổi 70. Những nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt thể hiện sự căng thẳng tột cùng trong đời sống tinh thần, cũng như sự mất cân bằng trong sinh hoạt thường ngày. Những bữa ăn tối quá giờ, những điếu xì gà dày khói và bia rượu đã khiến anh trở nên béo phì. Không những mệt mỏi vì bệnh tật, anh còn đánh mất tính khôi hài của mình. Điều đáng buồn nhất là việc anh bị mất tập trung trong phòng xử án. Thay cho những lời hùng biện sắc sảo và thông minh, anh huyên thuyên hàng giờ về những chuyện ngoài lề không mấy liên quan đến vụ án. Anh đã trở thành cái bóng của chính mình. Julian bắt đầu tâm sự với tôi rằng anh không còn đam mê trong công việc mà luôn cảm thấy trống rỗng, vô vị. Anh nói khi còn là một luật sư trẻ, anh thật sự yêu quý công việc ở tòa án, mặc dù việc anh vào nghề ban đầu là do truyền thống của gia đình. Sự phức tạp và những thử thách đầy trí tuệ khi vận dụng luật pháp đã làm cho anh say mê và tràn đầy hứng khởi. Chính viễn cảnh rằng mình có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời, số phận của những người tranh tụng đã cho anh ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, tôi được biết có nhiều thứ tồi tệ xảy đến với anh trước khi tôi vào làm ở công ty. Theo lời của một cộng sự lâu năm của anh thì Julian đã phải chịu đựng một vài bi kịch gì đó rất lớn. Nhưng tôi không tài nào cậy miệng bất cứ ai tiết lộ về điều đó. Dù cho không biết gì nhiều, nhưng tôi tin rằng đây mới thật sự là lý do khiến anh rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Tôi cảm thấy rất lo cho Julian. Anh ấy không chỉ là thầy mà còn là một người bạn rất thân của tôi. Và rồi, việc gì đến cũng đã đến, như một cú đấm đã được báo trước. Vào sáng thứ hai hôm ấy, ngay giữa phòng xử án số 7, căn phòng mà Julian Mahler đã từng thắng rất nhiều vụ kiện danh tiếng, cơn đột quỵ đã đánh gục anh và kéo anh đến gần cái chết. Chương 2. Vị khách bất ngờ. Ngày sáng hôm sau, tất cả chúng tôi có mặt trong buổi họp khẩn cấp của công ty. Harding, một nhân viên kỳ cựu, phát biểu trước tập thể. Tôi rất tiếc khi thông báo với mọi người tin tức chẳng có gì tốt đẹp này. Hôm qua, khi đang tranh cãi cho hãng hàng không tại Đại Tây Dương, Julian Mahler đã ngã quỵ ngay trong phòng xử án vì một cơn đau tim đột ngột. Hiện giờ, anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và sức khỏe của anh đang dần bình phục. Tuy nhiên, điều mà tôi sắp thông báo sau đây có thể khiến các bạn ngạc nhiên. Julian đã quyết định rời bỏ đại gia đình chúng ta cùng sự nghiệp luật sư danh tiếng của mình. Anh sẽ không bao giờ quay trở lại công ty nữa. Quả thật, thông tin này đã khiến nhiều người choáng váng, trong đó có tôi. Dù biết Julian đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc anh sẽ từ bỏ sự nghiệp mà anh đã tạo dựng bấy lâu. Sau một thời gian dài cộng tác, tôi nghĩ ít nhất Julian cũng phải bàn với tôi một tiếng trước khi đưa ra quyết định đột ngột này. Vậy mà không những không tiếp tôi trong bệnh viện, anh còn từ chối mọi cuộc điện thoại thăm hỏi của tôi. Có lẽ Julian sợ việc chuyện trò với tôi sẽ khiến anh nhớ đến quãng đời mà anh đang muốn quên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy thật thất vọng về chuyện này. Trên đây là tất cả những chuyện đã xảy ra 5 năm về trước. Tin tức cuối cùng mà tôi nhận được về Julian là anh đã sang Ấn Độ. Một đồng nghiệp của chúng tôi cho biết anh muốn đơn giản hóa cuộc sống và đi tìm lời giải đáp tại vùng đất bí ẩn này. Anh đã bán tòa lâu đài và tất cả tài sản của mình, trong đó có cả chiếc Ferrari mà anh vô cùng yêu quý. 5 năm đã trôi qua và mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi cũng vậy. Từ một luật sư điềm tĩnh, tôi trở thành một người tham công tiếc việc và luôn cáu gắt. Tôi đã lập gia đình với Jenny, người bạn gái thân thiết suốt nhiều năm qua của mình. Dù nhận được sự động viên của Jenny và các con, cũng như những lời khuyên bổ ích của cha mình, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi vẫn thường nghĩ tới Julian và tự hỏi liệu có phải mình đang trượt trên vết xe đổ của anh trước đây không? Tôi băn khoăn không biết Julian đang ở đâu và sống như thế nào. Đã 5 năm nay, chúng tôi không nhận được một tin tức nào của anh, dù chỉ là một tấm bưu thiếp. Tôi tự nhủ, có thể bây giờ Julian đã có một cuộc sống ổn định ở Ấn Độ, hoặc đã sang Nepal, hay cũng có thể đang sống tại vùng biển Cayman anh từng mơ ước. Dù thế nào thì tôi cũng hiểu rằng Julian sẽ không bao giờ trở lại với nghề luật sư và có lẽ tôi chẳng bao giờ còn gặp anh nữa. Nhưng rồi, vào một buổi chiều cách đây khoảng 2 tháng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã giúp tôi giải đáp tất cả những thắc mắc về Julian trong suốt thời gian qua. Chiều hôm đó, sau khi tiễn vị khách hàng cuối cùng ra về, tôi mệt mỏi buông mình xuống ghế, cố gắng tận hưởng vài giây phút thảnh thơi, hiếm hoi sau một ngày dài mệt mỏi. Đúng lúc đó, Genevieve, cô trợ lý của tôi vào báo cáo. Thưa ông, có người đang cần gặp ông. Ông ta nói có việc gấp và sẽ ngồi đợi cho đến khi được tiếp chuyện với ông. Tôi sắp về rồi, tôi nóng nảy trả lời. Tôi không có thời gian và cũng không muốn gặp bất cứ ai lúc này. Cô bảo ông ta ghi sổ hẹn như những người khác, nếu không hãy gọi bảo vệ. Nhưng ông ta bảo ông ta thật sự rất cần gặp ông. Ông ta không chấp nhận việc bị từ chối. Tôi im lặng. Biết đâu có người nào đó đang cần sự giúp đỡ của mình thì sao? Nghĩ vậy nên tôi bảo Genevieve mời ông ta vào. Một người đàn ông chạc 40 tuổi mỉm cười bước vào trong lúc tôi còn ể oải đưa tay sửa lại cái cà vạt. Anh ta cao ráo, hơi gầy nhưng tràn đầy sức sống. Nhìn anh ta, tôi nhớ đến những cậu ấm học chung trường với mình trước đây, những người luôn đến trường trên xe hơi xịn và xa xẻ lúc nào cũng hồng hào. Nhưng hơn thế nữa, người khách của tôi còn toát lên vẻ nhanh nhẹn và thanh thoát đặc biệt. Chắc lại thêm một gã luật sư đến tham khảo ý kiến đây, tôi thầm nghĩ trong khi vẫn nhìn anh ta một cách không mấy thiện cảm. Nhưng sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ? Hy vọng đây không phải là anh chồng bị xử thua trong vụ ly dị tuần rồi đấy chứ. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi là một nụ cười hồn hậu dễ mến. Sau một lúc im lặng, với giọng quyền uy và pha lẫn ngạc nhiên, anh ta lên tiếng và hỏi: đây là cách mà anh đối xử với khách của mình đấy à, John? Kể cả những người đã dẫn dắt anh đến thành công như hôm nay sao? Một cảm xúc lạ trào dâng trong lòng khiến tim tôi đập mạnh. Tôi lập tức nhận ra giọng nói ngọt ngào nhưng hay có bản đó. Julian, phải anh đó không? Có phải anh thật không? Giọng cười giòn tan của người khách phá tan mọi sự nghi ngờ của tôi. Quả thật, người đàn ông trẻ trung đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Julian Manner, người mà tôi cứ nghĩ đã mất tích bấy lâu. Thật không thể tin được, thay cho nước da xám xịt cùng những tiếng ho sủ sụ và cặp mắt vô hồn trước đây là một cơ thể tràn đầy sức sống như đang ở đỉnh cao của tuổi thanh xuân. Nước da rám nắng, gương mặt tươi trẻ cùng đôi mắt tinh anh của anh khiến người đối diện không thể rời mắt. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là sự thư thái trong dáng vẻ của Julian. Không còn là vị luật sư nổi tiếng lúc nào cũng tất bật và đăm chiêu lo lắng. Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là hình mẫu của sức trẻ và sự hồi sinh kỳ lạ. Chương 3. Sự thay đổi diệu kỳ. Tôi thật sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của Julian Manler. Làm sao một người mệt mỏi, già nua như Julian trước đây lại có thể trở nên tràn đầy sức sống chỉ sau một thời gian ngắn như vậy được? Tôi tự hỏi, liệu có phải Julian đã sử dụng một thứ thần dược nào đó hay chăng? Như thể giải đáp cho những thắc mắc lộ ra trên gương mặt tôi, Julian lên tiếng. Với giọng nhẹ nhàng, anh chậm rãi kể về hành trình 5 năm qua của mình. Sau cơn đột quỵ, Julian hiểu rằng cuộc sống đã rung chuông báo tử trên đầu anh, không chỉ về sức khỏe thể chất mà cả về cảm xúc lẫn tinh thần. Nhịp sống hối hả và những tham vọng đã bào mòn, rút kiệt mọi sức lực của anh. Lúc ấy, cơ thể anh đã rã rời và thần trí anh trở nên mụ mị. Anh hiểu cơn đau tim chỉ là triệu chứng ban đầu của một tình trạng nguy kịch. Khi nhận được lời cảnh báo cuối cùng của bác sĩ, hoặc là bỏ việc, hoặc là chết, Julian nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để anh nhóm lại ngọn lửa của sự sống. Julian quyết định bán đất và tất cả đồ đạc và thực hiện chuyến đi sang Ấn Độ, vùng đất của nền văn minh cổ kính và bí ẩn. Anh chu du từ làng này sang làng khác, lúc thì đi bộ, lúc đi xe lửa, học thêm nhiều tập tục mới, thấy ấm lòng trong tình cảm ấm áp tràn hòa của người dân Ấn Độ. Ở nơi đây, anh cảm nhận được một tình cảm thiêng liêng giữa người với người đang lan tỏa vào mọi ngõ ngách tâm hồn anh, cho anh một cái nhìn mới mẻ về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy nhìn xem, ngay cả những người dân nghèo nhất cũng mở rộng cửa, giang tay đón anh, một người khách mệt mỏi đến từ phương Tây xa lạ. Ngày qua ngày, trong khung cảnh tuyệt vời ấy, Julian dần hồi sinh. Óc sáng tạo và lòng nhiệt thành của anh lại trỗi dậy. Anh cảm thấy lạc quan, vui vẻ hơn và bắt đầu cười trở lại. Tôi chẳng biết giải thích với anh thế nào, John ạ. Nhưng thật lòng mà nói, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi có cảm giác như mình đã nhận được một mệnh lệnh đặc biệt từ chính bên trong con người mình. Nó yêu cầu tôi phải thực hiện chuyến hành trình đặc biệt đó để khơi lại ngọn lửa sắp tàn lụi trong đời sống tâm linh của mình, Julian nói. Quãng thời gian tuyệt vời đó đã giải phóng tôi khỏi ràng buộc cả về vật chất lẫn tinh thần. Julian cho biết, càng đi, anh càng khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Anh được nghe kể về cuộc đời của những vị cao tăng Ấn Độ, những người đã từ bỏ mọi cám dỗ của cuộc sống hiện đại để sống một cuộc đời chân phương nhưng đủ đầy năng lượng. Họ thật sự là những bậc thầy trong nghệ thuật điều khiển thần trí và đánh thức tâm linh. Càng nghe kể, Julian càng muốn được tiếp xúc và tìm hiểu về những triết lý của họ. Anh hy vọng những triết lý đó sẽ phù hợp với mọi hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Rồi Julian được tiếp xúc với nhiều vị cao tăng đắc đạo. họ đón tiếp anh bằng vòng tay rộng mở và trái tim nhân hậu, chia sẻ những kiến thức quý báu mà họ được truyền dạy từ bao đời. Julian cũng viếng thăm nhiều ngôi đền cổ kính trên khắp lãnh thổ Ấn Độ. Đó là những công trình xây dựng lớn, vững chãi như những người giữ cổng trung thành. Canh giữ những trí tuệ thông thái của ngàn xưa, anh xúc động trước khung cảnh thiêng liêng của vạn vật nơi này. Đó là quãng thời gian vô cùng kỳ diệu đối với tôi, Chôn ạ. Tôi, một luật sư già, đã bán đi tất cả tài sản của mình, từ con ngựa đến chiếc Ferrari, để đi tìm những truyền thống vô giá của phương Đông. Nhưng việc từ bỏ tất cả có khó không? Tôi buột miệng hỏi. Quyết định từ bỏ công việc và tất cả những thứ thuộc về mình là việc làm rất tự nhiên đối với tôi. Albert Camus từng nói rằng, sự phóng khoáng thật sự chính là cho đi tất cả ở hiện tại. Tôi biết mình phải thay đổi nên đã quyết định nghe theo những gì trái tim mách bảo và tôi đã thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Cuộc đời tôi trở nên đơn giản và có ý nghĩa hơn rất nhiều kể từ khi tôi từ bỏ quá khứ. Anh biết không, tôi thật sự cảm thấy thích thú khi nhận được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, như ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm hoặc đắm mình trong ánh hoàng hôn. Và ở đấy, hầu như chẳng khi nào tôi nghĩ về những thứ mà mình đã từ bỏ. Mặc dù rất thích thú khi có những tiếp xúc đầu tiên với nền văn hóa xa lạ nhưng rất mực uyên thâm này, Julian vẫn chưa tìm thấy điều mà anh đang khao khát. Những trí tuệ thông thái và phương pháp thực tiễn có thể giúp anh thay đổi chất lượng cuộc sống dường như vẫn ở rất xa vời với anh. Anh có cảm giác như mình đang tham gia vào một trò chơi trốn tìm. Rồi một lần nọ, anh quyết định đến Kashmir, một thành phố cổ kính và huyền bí nằm dưới chân dãy núi Himalaya. Tại đây, anh đã được gặp Yogi Krishnan, người cũng từng là luật sư và cũng từng rơi vào tình trạng như Julian. Chán ngán trước nhịp sống hối hả ở New Delhi, ông từ bỏ toàn bộ gia sản và lui về sống ẩn dật trong một thế giới thanh tịnh. Khi Julian gặp Krishnan thì ông đã trở thành người coi giữ đền làng. Ông cho biết ông đã tìm thấy chính mình cũng như mục đích sống của cuộc sống. Tôi mệt mỏi khi phải sống như một mũi khoan liên tục. Thế rồi khi đến đây, tôi nhận ra nhiệm vụ của mình chính là phục vụ mọi người và góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi sống để cho đi, Krishnan bảo với Julian. Tôi đã sống ở ngôi đền này cả ngày lẫn đêm, chia sẻ sự giác ngộ của mình với tất cả những ai đến đây cầu nguyện. Tôi giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của mình. Tuy nhiên, tôi không phải là một thầy tu. Tôi chỉ là một con người đã tìm được chính linh hồn mình. Julian tâm sự với Krishnan về cuộc đời mình, về thành công và những khao khát trước đây của anh. Julian còn bộc lộ cả những tâm tư tình cảm cùng sự khủng hoảng tinh thần mà anh đã và đang phải trải qua. Tôi đã từng đi qua con đường ấy, anh bạn ạ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác như anh bây giờ. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng tất cả sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có lý do của nó và luôn chứa đựng những bài học sâu xa. Yogi Krishnan chia sẻ, tôi đã nhận ra rằng thất bại dù cho bất kỳ lĩnh vực nào cũng là một phần tất yếu của cuộc sống và cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Nó phát triển thế giới nội tại và mang lại bình yên cho tâm trí mỗi người. Hãy yêu quý nó như người thầy của mình. Những lời này đã tác động sâu sắc đến Julian. Anh cảm thấy một niềm hoan hỉ trào dâng trong lòng. Julian nhận ra Yogi Krishnan chính là người thầy thông thái mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Qua hành trình tinh thần của mình, Krishnan đã khám phá ra bí quyết để cân bằng cuộc sống. Tôi đang học cách xây dựng cuộc sống phong phú và đầy đủ hơn. Ông có thể giúp tôi được không, Krishnan? Julian hỏi với giọng tha thiết. Tôi rất vinh hạnh được giúp anh bằng cả tấm lòng, Yogi trả lời. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh một thông tin. Trong thời gian coi giữ ngôi đền này, tôi có nghe nói đến các vị hiền triết sống ở một vùng đất huyền bí trên dãy núi Himalaya. Nhiều người kể rằng những vị thánh tăng ở đó đã tìm ra phương thức nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Nó tập hợp những nguyên tắc và phương pháp hữu hiệu nhằm giải phóng tiềm năng về thể chất, trí tuệ và tâm hồn con người. Điều đáng tiếc là không ai biết chính xác chỗ ở của những vị hiền triết này, trong khi tôi đã quá già để có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm họ. Tôi không có đủ sự thông tuệ để giúp anh có được những điều anh đang khao khát, nhưng những thánh tăng kia thì có thể. Julian rất phấn khích với thông tin mà Yogi Krishnan vừa cung cấp. Anh nắm chặt tay Krishnan, giọng cảm động. Nhưng tôi nghĩ hẳn ông cũng phải biết chút gì về nơi ở của họ chứ. Dân làng gọi họ là bậc thầy hiền triết ở Sivana. Theo ngôn ngữ của dân địa phương thì Sivana có nghĩa là đảo khai sáng. Những vị tu sĩ này được tôn kính như những vị thần. Nếu biết chỗ ở của họ, chắc chắn tôi đã nói với anh. Nhưng vấn đề là tôi không biết và cũng không ai biết. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở chân trời, Julian bắt đầu lên đường đi tìm kiếm vùng đất huyền bí Sivana. Ban đầu, anh định thuê một người dân sống ở vùng biên giới Nepal và Tây Tạng hướng dẫn anh vượt qua các đỉnh núi. Nhưng rồi, không hiểu sao, anh thấy mình phải tự thực hiện những hành trình này. Do đó, bất chấp mọi thói quen thận trọng trước đây, anh quyết định khởi hành một mình. Với tất cả nhiệt huyết và quyết tâm, anh bắt đầu leo lên những dãy núi cao. Trong vài ngày đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh dừng lại chuyện trò với những người dân sống ở các ngôi làng quanh chân núi. Nhưng càng lên cao, không gian càng trở nên vắng lặng. Có lúc đi hàng ngày trời anh chẳng gặp ai. Giữa rừng núi bao la, anh suy ngẫm về cuộc sống trước đây của mình, về những nơi anh từng đi qua cũng như sẽ đến. Chẳng bao lâu, những ngôi làng dưới chân núi chỉ còn là những chấm nhỏ trên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Vẻ uy nghi của những đỉnh núi trên dãy Himalaya phủ đầy tuyết khiến tim Julian đập mạnh. Không khí trong lành nơi đây đã làm cho tinh thần anh thoải mái. Trước đây, Julian từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng đứng trước không gian hùng vĩ như thế này, anh nhận ra đây mới thật sự là tuyệt tác của thiên nhiên. Julian như muốn hòa mình vào không gian trắng xóa trước mắt và giữ mãi khoảnh khắc huyền diệu này. Cảm giác lạc quan và tự do chiếm lấy tâm hồn anh. Tôi còn nhớ như in những suy nghĩ của mình khi đó. Julian nói, cuộc sống chỉ là sự lựa chọn mà thôi, John ạ. Định mệnh của mỗi người tùy thuộc vào quyết định của chính bản thân họ. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, tôi tin mình đã đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn. Tôi biết mình sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống trước đây, đồng thời tin rằng có một điều kỳ diệu nào đó đang chờ mình phía trước. Đó là một sự đánh thức tuyệt vời. Julian dần chinh phục những ngọn núi cao trong dãy Himalaya. Càng lên cao, Julian càng cảm thấy hồi hộp. Anh tâm sự, nhưng chẳng hiểu sao tôi tin cảm giác hồi hộp đó báo hiệu điểm tốt. Nó tương tự như cảm giác lúc tôi bắt đầu một vụ án thú vị vậy. Mọi thứ đối với tôi lúc đó thật rõ ràng. Tôi biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Tôi có cảm giác trong cơ thể mình có một chiếc la bàn kỳ lạ, có thể dẫn tôi đến đích một cách an toàn và nhanh chóng. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại, thậm chí ngay cả khi ý định đó xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng trong hai ngày dấn bước tiếp theo giữa bao la trời đất, suy nghĩ của Julian chợt quay về với cuộc sống trước kia. Dù hoàn toàn thoải mái với cảm giác hiện tại, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tương lai. Anh tự hỏi, cuộc sống sẽ ra sao khi không còn những thử thách đầy thú vị mà nghề luật đã mang lại cho anh. Anh nghĩ về những gì đã có trước đây, về những người bạn cũ, về văn phòng ốp gỗ sồi sang trọng, về căn nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi trên núi. Tiếp tục đi sâu vào vùng đất bí ẩn này, tâm trí của Julian dần trở nên tĩnh lặng. Những ký ức ngày xưa mở dần trước cảm xúc tuyệt diệu mà thiên nhiên mang lại. Một hôm, anh trông thấy xa xa bóng một người áo khoác choàng màu đỏ, trên đầu đội mũ chóp màu xanh sẫm. Người ấy đi thấp thoáng phía trước như đang dẫn đường cho anh. Nhưng Julian không nhận ra điều đó. Anh rất ngạc nhiên khi thấy có người ở nơi hẻo lánh và hoang vu này. Vì đã ở cách xa thế giới văn minh và vẫn còn mù mờ về vùng đất Sivana, anh đã mừng rỡ gọi to để mong hỏi thăm về chặng đường sắp tới. Thế nhưng đáp lại sự trông chờ của anh là sự im lặng tuyệt đối. Bóng người sảo bước nhanh hơn, càng làm tăng khoảng cách với anh. Chẳng bao lâu sau, Julian chỉ còn thấy bóng chiếc áo choàng màu đỏ bay phấp phới. Anh bạn ơi, tôi đang cần sự giúp đỡ của anh để đến được Sivana, Julia hét lớn. Đã nhiều ngày nay tôi tìm kiếm vùng đất đó, và bây giờ tôi nghĩ mình đã bị lạc đường. Bóng người đột ngột dừng lại mà vẫn không nói một lời. Julian vội chạy đến chỗ ông ta đang đứng. Người đàn ông vẫn đứng yên, dường như ông chẳng mấy quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Tiến đến gần, Julian bị cuốn hút bởi những bông hoa đang nằm trong chiếc giỏ nhỏ trên tay người đàn ông. Những bông hoa mỏng manh khẽ rung mình trong gió và đẹp đến mức anh không thể rời mắt. Julian kín đáo quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một tia nắng xuyên ngang soi rõ gương mặt khuất trong chiếc áo choàng, giúp Julian nhận thấy phong thái đặc biệt của ông. Anh chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt sáng như vậy. Đôi mắt toát lên vẻ thông tuệ, thanh bình và một sức mạnh huyền bí khiến Julian như bị mê hoặc. Đấy ắt hẳn là một vị hiền triết vĩ đại ở Sivana, Julian chợt nghĩ, không giấu được sự vui mừng. Tôi là Julian Mahler, tôi đang đi tìm các vị hiền triết Sivana. Ông có biết họ ở đâu không? Anh hỏi. Người đàn ông chăm chú nhìn Julian rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Tại sao ông lại muốn tìm họ? Linh cảm rằng mình đã tìm được một trong những vị thánh tăng thoát tục. Julian liền kể lại với mục đích cuộc hành trình gian khó của mình. Anh kể về cuộc sống trước đây, về những tháng ngày vùi đầu trong công việc để có được giàu sang và vinh hoa phù phiếm. Anh kể về cơn đau tim đột ngột và hành trình đến Ấn Độ cũng như cuộc gặp gỡ với Yogi Krishnan. Người đàn ông lắng nghe với vẻ mặt điềm tĩnh. Chỉ khi Julian nói đến ước mong được lĩnh hội những bí quyết xây dựng cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa thì ông mới lên tiếng. Đặt tay lên vai Julian, ông nhẹ nhàng nói. Nếu anh đã có mong ước tìm học những điều thông thái để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thì tôi sẽ giúp anh. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ sự ngoan cường của anh. Tôi nghĩ hẳn anh là một luật sư rất giỏi. Vị tu sĩ ngừng lại, có vẻ như ông đang nghĩ về trường hợp của Julian. Im lặng một lúc, ông tiếp tục. Nếu thích, anh có thể đến thăm một ngôi đền của tôi với tư cách là khách mời đặc biệt. Nó nằm sâu trong núi, phải đi bộ nhiều giờ nữa mới tới. Hẳn các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi sẽ rất vui khi được gặp anh và sẽ cùng hướng dẫn anh những nguyên tắc mà các bậc tiền bối của chúng tôi đã giải công nghiên cứu. Rồi nhà hiền triết nhìn sâu vào đôi mắt Julian. Tuy nhiên, trước khi dẫn anh đến với thế giới của chúng tôi muốn anh hứa với tôi một điều. Sau khi anh đã lĩnh hội được những chân lý bất hủ, tạo nên niềm vui, sức khỏe và ý nghĩa cuộc sống, anh sẽ chia sẻ nó với tất cả những ai đang cần. Dù sống ở vùng núi non hiểm trở này, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng rất nhiều người trong thế giới của các anh đang mất phương hướng. Tôi muốn anh mang đến cho họ một niềm tin và cả cách thức để họ thực hiện những điều mơ ước. Anh làm được chứ? Julian gật đầu và hứa sẽ mang những thông điệp vô giá này đến với tất cả mọi người. Khi Julian theo chân vị hiền triết tiếp tục vượt núi thì trời đã ngả về chiều. Mặt trời khi ấy trở thành một vòng tròn mềm mại, huyền bí và đầy quyến rũ trên dãy núi non trùng điệp. Julian nói rằng anh không bao giờ quên giây phút ấy, giây phút đầu tiên của phần đời còn lại. Một phần đời mà chẳng bao lâu anh sẽ hiểu rằng nó phong phú và hạnh phúc hơn tất cả những gì mà anh đã trải qua. Chương 4. Cuộc hội ngộ ở nơi huyền bí. Sau nhiều giờ đi bộ, dọc theo những con đường loằn ngoằn và đầy cỏ dại, hai người đi xuống một thung lũng xanh mướt. Một bên thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết, trông giống như những chiến binh quả cảm đang canh giữ biên cương. Phía bên kia là một rừng thông rậm rạp, che chắn cho thung lũng, như món quà của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất huyền ảo này. Julian quan sát vẻ mặt của các hiền triết và nhận thấy một sức mạnh đầy quyền năng trên gương mặt họ. Dù đã lớn tuổi, nhưng họ toát lên một sức trẻ rất đặc biệt. Đôi mắt họ sáng long lanh và tràn đầy niềm vui sống. Tối hôm đó, Julian được đón chào bằng một bữa tiệc trái cây tươi. Về sau, anh hiểu rằng đây là một trong những bí quyết giúp họ có được một sức khỏe lý tưởng. Sau bữa ăn, Yogi Raman đưa Julian đến một tích túp lều nhỏ đầy hoa. Bên trong là một cái giường nhỏ với một xấp giấy trắng trên bàn. Ông cho biết đây sẽ là nhà của anh trong thời gian tới. Dù chưa bao giờ đến một nơi nào huyền bí như Sivana, nhưng không hiểu vì sao Julian lại có cảm giác như anh đang trở về nhà của mình sau nhiều năm xa cách. Linh cảm mách bảo với anh rằng anh thuộc về nơi này, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đây sẽ là nơi anh nhóm lên ngọn lửa bên trong mình và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống giản dị, chân phương, thanh tịnh và hài hòa. Chương 5. Người học trò tinh thần. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự nếu con người dám rời bỏ lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới. Khuyết danh. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối và nhớ ra mình còn một vụ kiện khá quan trọng vào sáng mai. Thế nhưng, bị cuốn hút theo câu chuyện của Julian, tôi chẳng còn muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Quả thật, Julian sau cuộc gặp gỡ với những nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ đã có sự biến đổi đáng kinh ngạc. Tôi tự hỏi liệu những bí quyết của anh có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống hiện tại của mình không? Chứng kiến sự thay đổi của Julian, tôi càng muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống tinh thần của mình. Tại sao những đam mê trước đây của tôi giờ không còn nguyên vẹn? Hay tại tôi không thể cảm nhận được những niềm vui đơn giản trong cuộc sống? Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tìm lại vận mệnh của mình. Dường như cảm giác nhận được sự thích thú của tôi, Julian đẩy nhanh nhịp độ câu chuyện. Julian kể, với khả năng thích ứng và niềm đam mê của mình, anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Sivana và được nhiều người yêu mến. anh cũng chiếm được tình cảm của các vị hiền triết và đối xử với anh như một thành viên chính thức trong cộng đồng. Được sự chỉ dạy của Yogi Raman, Julia ra sức học tập nhằm lĩnh hội những kiến thức mới mẻ về cách thức hoạt động của cơ thể, trí óc và tâm hồn, cũng như làm thế nào để có được sự tự chủ. Sự thông thái và thân thiện của Raman khiến Julian kính trọng ông như một người thầy và yêu quý ông như một người cha. Hai thầy trò thường bắt đầu ngày mới của mình bằng cách bàn luận về ý nghĩa của cuộc đời và những cách thức đơn giản nhằm làm chủ cuộc sống. Raman giúp Julian nhận thức rõ hơn về sự sống, sự sáng tạo, giá trị của những ước mơ cũng như cách thức thực hiện chúng. Ông còn truyền cho anh bí quyết để đạt được sự bình an trong tâm hồn và kéo dài tuổi thọ. Thỉnh thoảng, hai thầy trò ngồi bên nhau chờ đợi bình minh và tận hưởng những tia nắng đầu tiên trong ngày. Có lúc, họ tĩnh tâm bằng phương pháp thiền để có thể tận hưởng món quà mà sự tĩnh lặng mang lại. Cũng có khi, họ cùng nhau bách bộ xuyên qua rừng thông và thảo luận về những triết lý của cuộc sống. Sau 3 tuần ở Sivana, Julian bắt đầu thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh hòa mình vào thiên nhiên và say mê chiêm ngưỡng những tuyệt tác của tạo hóa, từ bầu trời đêm đầy sao đến nét quyến rũ của vạn vật sau cơn mưa. Chính những điều tưởng chừng rất bình dị này đã tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của anh. Phương pháp luyện tập của các vị hiền triết đã giúp Julian có được cảm giác yên bình và thanh tịnh trong tâm hồn. Dần dần, Julian khám phá được những tiềm năng bị lãng quên trong tâm trí mình. Càng ngày, càng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Và bây giờ, trước mặt tôi, thân hình quá khổ ngày xưa của Julian đã trở thành một cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh. Vẻ xanh xao được thay thế bằng sự hồng hào đầy sức sống. Sau khi ngừng lại vài giây, như để nghiệm lại những điều gì mình đã trải qua, Julian tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói chậm rãi. Tôi đã nhận ra nhiều điều vô cùng quan trọng. John ạ, thế giới của chúng ta, cả bên ngoài lẫn bên trong, đều rất đặc biệt. Thành công bên ngoài sẽ không là gì cả nếu anh không có được sự thành công ở bên trong. Giữa sự giàu có và đủ đầy có một khoảng cách rất lớn. Ngày trước, tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống bên ngoài và những thành công về mặt vật chất. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu được vai trò của sự tự chủ cũng như tầm quan trọng của sự phát triển toàn diện về cảm xúc, trí tuệ, tâm hồn và cơ thể của con người. Làm sao anh có thể hoàn thành tốt công việc khi anh không có niềm đam mê? Làm sao anh có thể chăm lo cho người khác khi anh không thể tự chăm sóc cho chính mình? Cũng như vậy, tôi không thể yêu mến mọi người nếu tôi không biết cách yêu chính bản thân. Bỗng nhiên, giọng nói Julian trở nên nhỏ nhẹ. Anh bộc bạch. Khi còn là một luật sư thành đạt, hầu như tôi chưa từng mở lòng với bất cứ ai. Và giờ đây, tôi cảm thấy hối tiếc vì điều đó, John ạ. Trong thời gian sống ở Sivana, tôi đã phấn chấn một cách khác thường khi học được cách chia sẻ suy nghĩ và hiểu biết của mình với tất cả mọi người. Julian nhìn ra ngoài và nhận thấy trời đã tối. Anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi vội nói, anh có thể ở lại thêm một lát được không, Julian? Thật sự, tôi đã bị lôi cuốn vào câu chuyện của anh cũng như kiến thức mà anh đã được lĩnh hội ở Sivana. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã diễn ra sau đó. Tôi sẽ ở lại đây, chắc chắn là vậy, John ạ. Anh hiểu một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng mà. Nhưng bây giờ, anh đang có việc phải làm và bản thân tôi đang có một số vấn đề riêng cần giải quyết. Tôi hiểu rồi. Tôi gật đầu. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết liệu có những bí quyết mà anh đã học có thể áp dụng trong trường hợp của tôi được không? Khi người học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Julian trả lời bằng một câu châm ngôn. Tất cả mọi người đều có quyền được đón nhận nguồn tri thức mà tôi may mắn được lĩnh hội. Nó có thể giúp chúng ta thay đổi bản thân cũng như cuộc sống quanh mình. Tôi sẽ chia sẻ những kiến thức này với anh. Hãy kiên nhẫn, tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nhà anh và sẽ nói rõ hơn về chúng. Anh đồng ý chứ? Tất nhiên, tôi đáp, dù vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Cảm ơn anh, tôi sẽ đợi. Sau khi tiễn Julian ra về, tôi ngồi lại một mình trong văn phòng, ngẫm nghĩ về cuộc trùng phùng bất ngờ và câu chuyện của người bạn luật sư năm xưa nay đã là tu sĩ. Tôi nhận ra sự ngắn ngủi của đời người và sự vô thường trong cuộc sống. Tôi nghĩ về bể kiến thức mênh mông của phương Đông huyền bí mà tôi chưa có dịp chạm vào. Tôi mường tượng ra cảm giác mình sẽ như thế nào khi đã lấy lại được những hứng thú trong cuộc sống, lại có được sự tò mò, hiếu động như trẻ con. Biết đâu khi ấy tôi cũng sẽ tự bỏ công việc luật sư này. Có thể ở đâu đó sẽ có tiếng gọi tôi hướng về một nơi khác, cao quý và vĩ đại hơn. Những suy nghĩ này khiến tôi chẳng thể tập trung vào hồ sơ dày cộp trước mặt. tôi đứng dậy tắt đèn, khóa cửa văn phòng và ra về trong không khí oi nồng của đêm hè. Chương 6. Nguồn trí tuệ thông thái. Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của bạn. Danny Kaye. Đúng như đã hứa, hơn 7 giờ tối hôm sau, Julian đến gặp tôi. Anh xuất hiện trong bộ dạng khác hẳn ngày hôm qua. Tuy vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, nhưng bộ quần áo mà anh đang mặc khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Trong cái oi nồng của thời tiết tháng 7, anh mặc một chiếc áo dài màu đỏ, bên ngoài là áo choàng có hình thêu màu xanh trùm kín đầu, khiến tôi có cảm giác rất nóng bức. Chào anh bạn, Julian vui vẻ. Xin chào. Tôi gật đầu chào lại Julian, mắt vẫn không rời bộ trang phục đặc biệt của anh. Đừng nhìn tôi như vậy chứ, anh mong đợi tôi sẽ mặc đồ gì hả John? Chúng tôi nhìn nhau và cùng phá lên cười. Tôi rất thích tính hài hước của Julian và cảm thấy vui vì anh đã không đánh mất nó sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Khi Julian đã yên vị trên ghế, tôi chợt nhìn thấy chàng chuỗi hạt bằng gỗ mà anh đang đeo. Đây là gì vậy? Nó đẹp quá, tôi ngạc nhiên thốt lên. Chúng ta sẽ nói về cái này sau, Julian trả lời, trong khi ngón tay cái và ngón trỏ của anh đang lần chuỗi hạt. Có nhiều vấn đề cần được ưu tiên trước. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Anh biết không, hôm nay tôi chẳng thể tập trung vào công việc vì cứ mãi nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng ta đấy. Julian mỉm cười và bắt đầu câu chuyện. Cũng như ngày hôm qua, chia sẻ với tôi những phương pháp có thể giúp con người kiểm soát tâm trí và xóa bỏ những lo toan.